Đó là cho nên đây thì Phật mới nhắc đó, phải tự giữ tâm chánh niệm mong cầu giải thoát, chẳng được che giấu không những cái tội lỗi, tức là những cái tì vết của mình đó, rồi phô bày những cái tướng lạ để mà làm mê hoặc dối gạt mọi người. Đó, cái đó là cái cũng không được, thấy không? Đây là cái quan trọng. Mình tu hành á là quan trọng cần phải chân thật, thấy không? Tu hành cái điều quan trọng cần phải chân thật chứ không được dối. Chân thật mà ngay thẳng, thấy không? Có lỗi thì phải thật lòng nhận sửa, thì đó là sống chuyển hóa thành người, từ người xấu thành người tốt, từ cái dở thành cái hay. Còn có lỗi mà rồi che giấu đó là dối mình, dối người. Cho nên đây là cái điều mà người xuất gia phải coi như là ý thức được để mà sống đúng với cái nghĩa người xuất gia, tức là phải chân thật. Nên nhớ kỹ, hãy cái thật á thì lúc nào nó cũng là thật. Cái thật thì lúc nào nó cũng thật, không cần mình phải phô bày, nó cũng vẫn là thật. Cho nên không cần có phe. Còn ở đây là phô bày cái tướng lạ để mà cho mọi người thấy là ta tu hay, ta tu giỏi, có quay nghi rồi đó, nhưng mà trong tâm nó lại khác á, thì đó là dối người. Nhưng mà nên biết cái dối á, thì dù có che giấu đậy kín cách mấy đi nữa, nhưng mà rồi có lúc nó cũng bị lộ thôi, vì bản chất nó là dối, thì có lúc thì nó cũng phải lộ. Còn thật thì lúc nào cũng thật, đừng sợ ta không biết. Mình thật rồi thì không sợ, thì rồi thật lúc nào cũng thật rồi thôi. Người ta có nói mình không thật cũng không sao, vì mình chính là thật rồi, còn sợ gì, không? Cho nên phải chân thật. Còn dối á, thì rồi có lúc phải bị lộ cái bản chất hư dối của nó. Ở trong cái bài kệ sám hối mà của trong kinh Nhật Tụng đó, cái bài kệ sám hối gọi là ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp thất viên minh tánh tác cần lao đó, trong đó có cái câu cũng để mà nói lên nhắc nhở chư tăng này: ngoại hiện oai nghi tăng xiểm trá, nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng. Tức là bên ngoài á thì hiện ra cái oai nghi là ông tăng, nhưng mà là tăng xiểm trá, tức là dối gạt thôi. Ngoài hiện cái tăng cái oai nghi giống như là tu kỹ vậy đó, thấy không? Nhưng mà sự thật đó là dối, hiện tướng bên ngoài thôi, chứ còn nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng, ở trong lòng á thì ôm cả một cái lòng ngã mạn đầy ở trong đó, rồi lại thêm là cuồng loạn. Thì vậy bên ngoài hiện như tướng tu, nhưng bên trong thì lại khác, đó là dối. Vì vậy thì ở đây là Phật nhắc người tu là phải khéo chân thật, dở thì nhận dở để mà sửa, có lỗi thì nhận ra sám hối, thì đó là mình thành tựu được cái hạnh tu tiến. Kinh nghiệm thì mấy huynh đệ sẽ thấy mình có lỗi thì ra chúng sám hối xong á, thì mình thấy thân tâm nó nhẹ nhàng liền. Khi có lỗi thì ra chúng sám hối xong rồi thì mình thấy thân tâm nó nhẹ nhàng. Còn trái lại, mình có cái ý che đậy đó thì không dám sám hối đó, thì qua cái buổi, ví dụ qua cái buổi thỉnh nguyện rồi, thì trong tâm mình nó cũng nặng nề, nó bất an có khi thì sợ người này người khác họ thấy họ chỉ ra nữa. Đó, thành ra tự mình làm bất an cho mình thôi. Cho nên ở đây là phải người tu là phải dám can đảm thành thật nhận lỗi, sám hối, sửa lỗi, thì đó là cái tốt. Cho nên cái điều chân thật là cái rất phải nhớ. Ngày xưa thiền sư Đạo Giai khi mà ông tu hành mà có tiếng tâm đó, thì rồi vua mới thấy vậy, mới ban cái gọi là tử y đó. Tử y tức là cái y mà quý báu, không? Y giống như là bằng áo gấm đồ, không? Thì y mà của vua ban, thì nếu mà người khác đó, thì tất là hãnh diện lắm rồi. Nhưng mà ngài không nhận. Ngài giữ sống đạm bạc thôi, dù là của quyền quý của vua cũng không nhận. Thì ông vua ông thấy vậy, ông mới bảo, nghĩa là ông quan 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 Doãn ở cái vùng địa phương đó đó, ép ngài phải nhận, đây là cái ý tốt của triều đình, nhưng mà ngài nhất quyết ngài không nhận. Thì ông vua tự ái, vua tự ái cho nên ông ra lệnh là bắt cha, bắt tra khảo, rồi là bắt tội đó, giam vào ngục. Thì cái quan Hữu Ti đó, ông này tên là Lê Lý Hiếu Thọ gì đó, thì ông biết là ngài không có tội lỗi gì hết, do là giữ cái tâm coi như là trung thành với cái tâm tu hành của mình thôi, không nhận của quý vậy thôi, chứ ông đâu có tội gì. Đó, cho nên ông quan này ông thấy vậy, ông mới hỏi thầy trong cái dáng vẻ nó ốm o, nó tiều tụy, chắc là thầy có bệnh phải chăng? Nếu mà thật sự thầy có bệnh á, thì theo pháp luật á, người bệnh là không có phải bị tra khảo. Thì ngài nói tôi không có tội, không có bệnh gì hết. Tôi không dám là nói dối bệnh để mà khỏi tội. Ngài sẵn sàng chịu tra khảo. Thì mới thấy đó là cái tâm của người xưa. Vì vậy cho nên ở đây là mình học đó, là học những cái đó để cho mình sống cho nó xứng đáng. Rồi đối với mà bốn cái món cúng dường đó thì phải biết lượng và biết đủ, còn mà có được những cái vật cúng dường thì cũng không có nên chất chứa. Bốn cái món cúng dường tức là y phục nè, rồi y là áo mặc, y thực với thực là tức là đồ ăn, đồ ăn, đồ mặc, rồi đồ nằm chỗ ở đó, tức là đồ ngoại cụ, không? Rồi thuốc men, y dược. Như vậy tức là đồ ăn, đồ mặc, đồ nằm chỗ ở, thuốc men rồi đó, gọi là bốn cái việc cúng dường, gọi là tứ sự cúng dường. Thì đối với bốn cái món cúng dường đó, mình phải biết lượng và biết đủ. Tức là biết cái lượng dùng nó vừa phải, nhận nó vừa đủ, chứ đừng có để cái tâm tham, tâm tham chất chứa thành ra nó đắm nhiễm. Phật ngày xưa là ngày chế gọi là tỳ kheo, thì ba y bình bát đó là nhằm cái ý để cho mình nghĩa là phải biết tiết chế đó, phải biết đủ đó. Tất nhiên là ba y thì dùng tạm vừa đủ vậy thôi, chứ không để cho dư. Rồi bình bát á thì gọi là cái ứng lượng khí á, tất nhiên là nó vừa đúng với cái lượng ăn của mình thôi, chứ không có cho nghĩa là quá to quá nhiều. Bởi vì mình thì theo thế gian thì cứ nghĩ rằng mình có một cái gọi là cái tôi, cái ta, chấp vào cái đó, mà cái ta đó gọi là cái ta tưởng tượng, cái ta khái niệm thôi, chứ có gì. Rồi cung cấp cho nó để mà tạo thành bao nhiêu những cái tội lỗi, rồi sau này là lãnh cái quả báo, thì đó là cái thật là đau đớn. Nó không thật mà rồi phải lãnh. Thí dụ như ăn ngon là để chi, là để nuôi cho nó, tôi nuôi cho cái ta này nè. Rồi mặc đẹp là để phe cho nó, rồi ở yên là để cho êm ấm cho nó, là không tức là có chỗ ở yên ấm. Nhưng mà là cuối cùng thì nó cũng tan rã thôi. Nhưng mà cái nghiệp kia là mình phải nhận đi theo. Vì vậy cho nên đây là những cái điểm mà mình phải thường xuyên xét kỹ để mà nhắc nhở mình, cũng là biết dùng vừa đủ, không để tham đắm.